mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám kinh dị Tư Đồng Giọt Máu, tác giả Quỳnh Cục, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Tỷ, A Quán, Mac và Khoa. Chuyện phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương 35: Huyết án triền miên. Na Lan vẫn băn khoăn mấy điều. Ai đã gửi vào di động của cô đoạn video Hoàng Tây và Sở Hoài Sơn bị giam? Ai đã lần lượt nhắn tin buộc cô phải đi đến cửa sau của khu hầm phòng không, và ai đã đánh cô chết ngất? Vấn đề then chốt là ai biết cô vội vã chạy suốt đêm đến địa điểm cũ của công ty lữ hành thông gian? Ngoài cảnh sát biết và biết cách gửi video cho cô thì chỉ còn Sở Hoài Sơn. Lúc này anh ta không bị giam cầm ở cái hố này vì anh ta vẫn đang tự do chăng? Cô còn nhớ Chu Trường Lộ từng nói mình rất dốt máy tính và mạng internet. Hoạt động của hội Tiếng Lòng trên trang web và Weibo đều do đập và Weibo đều do Đổng Bùi Luân phụ trách. Nếu lão nói đúng thì rất ít khả năng do lão trực tiếp gửi, mặc dù việc quay phim và gửi đi chẳng phải kỹ thuật gì cao siêu, nhất là lại đồng thời lại phải bắt cóc Trần Ngọc Đống. Khả năng duy nhất chỉ có thể là Sở Hoài Sơn. Anh ta đã dụ cô đi sang đầu bên kia của khu đất hoang rộng 2 hecta, tiếp đó đến ngất cô, rồi vận chuyển cô và Hàng Tây đến đây. Như thế, Chu Trường Lộ có thể ung dung ra tay với Trần Ngọc Đống. Kế hoạch hợp tác hoàn hảo, kết quả hoàn hảo. Nà Làng băn khoăn. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại làm thế. Trần Ngọc Đống đang gần đất xa trời, vì đã bị chôn nửa người, bỗng lên tiếng. Tại tôi. Chu Trường Lộ cười nhàn nhạt. Người đánh giá mình quá cao. Một xẻng đất hắt xuống, rồi nhìn lại, hình như lão đang do dự. Trần Ngọc Đống nói. Có khả năng Sở Hoài Sơn là con trai của La Cường. Na Lan kinh ngạc, còn Chu Trường Lộ đứng trên kia vẫn do dự. Không phải sai ngạc nhiên cũng không lộ vẻ thông thường phỏng đoán ngay chuyện hoang tưởng này. Tôi vốn rất tò mò về công tác viên tài ba này. Tôi mắc thật xấu của dân hình sự là hai ngày ngóng. Lâu rồi tôi lại triệu phú thời gian. May sao trường trung học trực thuộc là học viện âm nhạc không lớn. Những người già trong khu tập thể của trường đều biết về nhà họ Sở. Ông ngoại của Sở Hoài Sơn là Sở Thu Viễn, tương lai hiệu trưởng trường trung học này, là chuyên gia tâm lý âm nhạc và giáo dục âm nhạc nổi tiếng toàn quốc. Nổi tiếng hơn nữa là ông ta có 4 cô con gái, được gọi là tứ tiên nữ. 2 cô lớn là chị em sinh đôi, một cô lấy tư liệu quân khu Tướng Xuyên, một cô về Bắc Kinh làm dâu một gia đình quan chức ở Bộ Ngoại giao. Còn 2 cô con gái nữa, tuy hồi nhỏ không chịu khổ sở gì, nhưng trong thời cách mạng văn hóa, vợ chồng Sở Tư Viễn bị đưa đi tẩy não, nên 2 cô này không được học hành tử tế, chỉ ra ngoài lêu lỏng. Nhất là cô bà tên là Sở Dung, rất thiếu nghị lực, quen sống buông thả. Cho nên sau khi cách mạng văn hóa chấm dứt, cô ta vẫn không có nghề nghiệp nghiêm chỉnh, chỉ nhờ nhan sắc xinh đẹp mà được nhiều tạp chí và hãng thời trang mời chụp ảnh quảng cáo. Cô ta trở thành một trong những người mẫu thế hệ đầu tiên. Tìm hiểu đến đây, tôi mới bắt đầu liên lạc với La Cường. La Cường mới một hiểu ảnh, hắn còn là một gã lưu manh có sở thích chụp ảnh người đẹp mà là chụp trộm. Trần Ngọc Đống nói tiếp. Những ai biết về nhà họ Sở đều không trực tiếp nhắc đến La Cường. Họ chỉ biết vào giữa thập kỷ 1980, tức là sau khi kẻ đầu tiên liên can đến vụ án ngón tay khăn máu bị xử tử, mấy năm liền Sở Dung bận tâm. Hàng xóm thậm chí còn cho rằng ông hội trưởng họ Sở không chịu nổi đứa con gái quái dị bướng bỉnh, bèn đưa con ra nước ngoài, hoặc như một người chị nào đó dạy bảo giúp. Mãi về sau người ta mới nghe tiếng người trong ngôi nhà gác nhỏ ấy có tiếng trẻ sơ sinh khóc oe oe. Thời buổi ấy chưa chồng mà mang bầu là chuyện đầy đình, lại rơi vào nhà thầy hiệu trưởng, nên thiên hạ không ngớt gì xào bàn tán. Người ngoài nhìn vào thì thấy dạo trước các bạn trai của Sở Dung chạy qua chạy lại như đèn kéo quân, cho nên không thể xác định được ai là cha đứa trẻ. Sở Dung sinh con rồi vẫn trang điểm vài đi chụp hình, nhưng cô đã biến thành người khác, suốt ngày buồn bã âm thầm, không còn những nụ cười lả lơi, cũng không còn đám bạn trai mặc quần ống loe, đi giày mũi nhọn, tóc uống xoăn tít bầu xung quanh nữa. Chưa đầy 2 năm sau, Sở Dung ốm rồi qua đời, hình như là mắc bệnh ung thư máu. Vợ chồng hiệu trưởng Sở Tu Viễn bị sốt nặng, cũng lần lượt qua đời chưa đầy 2 năm sau đó. Việc chăm sóc cậu con trai Sở Dung do cô gái thứ tư nhà hiệu trưởng đảm nhận. Thời kỳ đầu điều tra về La Cường, chúng tôi không hề nghe nhắc đến Sở Dung. Chứng tỏ nếu tôi đoán không lầm thì họ rất dự kín mối quan hệ này. Khi nghe hàng xóm bàn tán về thời gian chữa đẻ của Sở Dung về vụ tử hình La Cường, tôi có ngần ngỡ không sao chủ được hai sự việc với nhau. Nên nghĩ lại thấy rằng nếu trở về phòng hồ sơ của Sở, xem các tấm ảnh năm xưa được thu ở hiệu ảnh La Cường, nhất định là phải có Sở Dung. Nói xong, Trương Hợp Đống ngẩn nhìn Chu Trường Lộ trên miệng hố. Ông hơi ngạc nhiên, tại sao lại dừng tay khi đang ra sức lấp đất? Có phải là muốn nghe câu chuyện phỏng đoán ly kỳ của ông nói chưa? Chu Trường Lộ hỏi. Nếu không cần cầm sản thì ta phải vỗ tay hoan hô người. Ngươi là gã thầy bói vút đuôi có tài đúng không? Có những chuyện chẳng cần moi từ miệng hàng xóm cũng phải suy đoán được vài phần. Đội cảnh sát đầu đất, đầu óc không còn bằng con bé La Lan. Trương Hợp Đống cười nhạt. Lúc này ta thực sự là đội cảnh sát đầu đất rồi, đúng là nên cảm ơn người. Chu Trinh Lỗ nói, ta biết người luôn cắn rứt vì bắt nhầm giết nhầm La Cường đúng không? Trước khi La Cường bị bắt thì Sở Dung đã trở về nhà bố mẹ. Vì La Cường đánh đập cô ta rất hiếp, thương tích đầy mình, suýt nữa sảy thai. Nhưng Sở Dung vẫn nhớ La Cường đến khi hắn bị xử tử, nhớ dài giết. Con người là loài động vật rất kỳ quái, phải không? Có bao người bị ngược đãi nhưng vẫn không thể xa rời những kẻ khốn nạn để đánh đập mình. Bởi vậy, sinh con xong, Sở Dung mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Có những người mắc chứng trầm cảm sau khi sinh con, cảnh ngộ của Sở Dung càng dễ bị trầm cảm. Sau đó cô ta qua đời, thì nói là ung thư máu, nhưng chắc cũng vì nhu cầu của gia đình mà thôi. Na Lan giật mình, bà ta tự sát à? Bà tiếc cho mày, đang tới lúc tận số rồi, không còn cơ hội gặp Sở Hoang mà kiểm chứng sự thật nữa. Nhưng chẳng sao, đến giờ chắc mày cũng tin lời ta rồi. Tôi từng quan tâm đến Sở Dung, muốn cô ta trở thành đối tượng của vụ án ngón tay khăn máu. Ta thậm chí đã từng tham gia cấp cứu như cô ta. Chu Trinh Lộ hết sức đắc ý, Na Lan thấy thần thần ứng lành. Ông không ngừng để mắt đến nhà họ Sở, chờ khi Sở Hoài Sơn trưởng thành sẽ dẫn dụ anh ta trở thành sát thủ. Cuồng sát là do bẩm sinh, không ai dụ dẫn được. Vì đang nghiên cứu suy diện tâm lý học tội phạm, mày nên biết kỹ giết người hàng loạt này có chỗ tương đồng. Ví dụ chỉ số IQ cao, giỏi che đậy, từ nhỏ tính tình khép kín, cô độc, tới ngược đãi động vật. Nhìn từ khía cạnh này thì có thể coi là Cường đồng hành với bọn ta. Số Hai Sơn lại càng phù hợp hơn nữa. Nó đâu cần ta phải dẫn dụ. Từ nhiều năm trước, ta đã quan sát được những sở thích của nó, ta hiểu rằng nguyên lý cơ bản của di truyền học lại được kiểm soát rất chính xác. Chú Trinh Lộ tự đắc ra mặt. Tức là Số Hai Sơn cũng có sở thích ngược đãi động vật, và bệnh sự đám đông chỉ là một trò lừa bịp mà thôi. Hình như nhận ra mối nghi hoặc của Na Lan, Chu Trường Lộ nói, đúng là hắn chứng sợ đám đông, nhưng đã được ta điều trị khỏi từ lâu, điều này ta chẳng cần gì phải khiêm tốn. Na Lan thở dài, tiếc rằng ông đã quên một điểm, Số Hoài Sơn chắc chắn sẽ là một kẻ kế nhiệm kém cỏi. Chu Trường Lộ cười, đoạn tình lý khai đấy, nhưng ta sẽ đục mày phá hạ cờ. Một xẻng đất hắt xuống trước chân Na Lan. Ông thấy chợ, vì tôi nhận xét rất có lý, huống chi tôi còn chưa trả lời câu hỏi của ông. Na Lan vẫn tin vào lý luận kỹ giết người hàng loạt rất thích thực hiện một nghi thức. Để lao vào hai mươi giây, mày không phải trả lời nổi thì phải chết. Lại một xẻng đất hắt xuống nữa. Nhận xét của mày chẳng có nghĩa lý gì hết. Hoài Sơn và bọn ta rất đồng cảm, rất ăn ý. Mày đã được lĩnh giáo rồi đó, nó còn thông minh hơn hẳn ta và mẹ Trị Văn. Lần này chúng ta phối hợp với nhau không chút sơ hở, mày thấy rồi đấy. Na Lan nói, ông đừng tự nên tự dối mình và dối người. anh ta và các người căn bản khác nhau. Có người ông và Mễ Trị Văn chỉ có hận thù, còn lòng anh ấy thì có tình yêu thương. Chu Trường Lộ im lặng, cái xe bắt đầu tăng tốc, đất đá hắt xuống đúng chân Na Làng, chỉ chốc lát đã ngập đến mắt cá chân. Na Làng tiếp tục: tất nhiên anh ta cũng có nhiều mối hận, hận là Cường ngược đãi mẹ anh ta, hận vì là Cường người giết nhầm khi anh ta sớm mồ côi cha mẹ, hận vì mình bị nói nhát gần gừng, hận vì mình bị nói nhát gần, hận những chốn đồng người. Nhưng được ông bà ngoại chăm sóc, được dì Tư là sở hoan nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, đó là tình thương yêu gần như là vô bờ bến. Na Lan ngừng lời, lắc đầu hất những vụn đất chính bên khóe miệng, nói tiếp: anh ta thậm chí còn có năng lực để yêu. Mễ Trị Văn luôn trăn trở liệu mình có năng lực để yêu hay không. Mỗi khi được phụ nữ say mê, phản ứng bản năng của lão là ấn định tình yêu thương hồi ấu thơ là thứ độc ác, cho nên lão mới gây ra nhiều vụ cũng dâm nhưng bất thành. Nhưng Chu Trường Lộ thì tuyệt đối không có năng lực để yêu, cho nên lão mới máu lạnh tàn sát nhiều người như thế. Chu Trường Lộ cười nhạt: mới vài lần thử tính qua lại mà tưởng nó yêu mày hay sao? Thì ra mà cũng chỉ là hạng tầm thường, mèo khen mèo dài đuôi, khiến ta thấy thất vọng. Lê Bình, mèo khen mèo dài đuôi cũng có thể dành cho ông. Thực ra Sở Hoài Sơn tìm đến nhấp bọn với ông chỉ vì muốn tìm một kênh nhằm giải giận, sự giận tích tụ bao năm trời, điều này hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng liệu anh ta có tán thưởng những hành động 30 năm qua của ông và Mễ Trị Văn hay không? Anh ta đã trực tiếp làm hại ai chưa? Ranh giới giữa con người và ác quỷ chỉ cách nhau một sợi tóc. Chỉ cần không vượt qua giới hạn đó, thì anh ta có thể quay đầu trở về bờ. Huống chi, nguồn cơn của mối hận của anh ta lẽ nào ông không biết? Đến thập kỷ 1980, ông không gây ra bao quán với tay khăn máu, nếu ông không lôi các quần bảo hộ lao động của La Cường ra bôi máu vào, kháng tội cho hắn thì hắn đâu thể bị xử tử nhầm. Nếu La Cường không bị giết nhầm, có lẽ So Dung. Nếu La Cường không bị giết nhầm, có lẽ Sở Dung sẽ không mất chứng trầm cảm rồi tự sát. Sở Hoài Sơn sẽ không mất cha mẹ. Cho nên, kẻ đáng để anh ta hận nhất chính là ông. Thế nào không phải thế?
Đủ rồi đấy.
Đôi mắt La Lan bỗng tối sầm. Cả một miếng đống đất đã ập xuống khiến cô không thể mở mắt há miệng, nhưng vẫn nghe thấy tiếng thét giận dữ của Sở Hoài Sơn. Chu Trường Lộ cười vang: đó là câu trả lời thỏa đáng nhất dành cho mày. Sở Hoài Sơn nói: Na Lan, cô là người thông minh. Cái thật lớn nhất của người thông minh là tự nghĩ mình luôn luôn đúng, tự nghĩ rằng mình luôn hiểu người khác. Na Lan thầm nghĩ, ít ra tật cái lắp của anh ta cũng không phải giả vờ.
Cô không hình dung nổi tôi hận đến thế nào đâu. Tôi hận những kẻ chuyên ngành khắc kẻ yếu, hận những kẻ thích chỉ trỏ xì xào vào lưng người khác, hận những kẻ không chịu trách nhiệm về những hành vi của mình, kể cả La Cường và mẹ tôi.
Sở Hoài Sơn khi đùng đùng tức giận cũng gạt bỏ cả phong cách từ tốn nhã nhặn. Chu Trường Lộ nói: Na Lan, tao nói mày tự nghĩ mình không thông minh, không ngoan cho mày chứ. Mày nên nhớ, tao vào Sở Hoài Sơn đều không ngu, đều không năng động như những kẻ trước kia mày đã gặp. Tao nhận ra những câu nói được càng mày nói thì để cho Sở Hoài Sơn nghe, nhằm mê hoặc nó, muốn nó làm những việc trái với lòng mình. Thực chất là gì? Nên mày dẫn dụ nó thể hiện sự yếu ớt, quay đầu trở về bờ nghĩa là sao? Nghĩa là mềm yếu. Mày chớ quên 3 năm qua Sở Hoài Sơn đang gắng khắc phục sự mềm yếu. Nó đã can đảm khắc phục chứng sợ đám đông, nhưng dần rời khỏi ngôi nhà nhỏ bé để thích ứng với việc ra ngoài một mình. Thì đương nhiên sẽ không vì câu nói của mày để rồi quay lại với quá khứ mềm yếu. Ôi! Hàng tay bỗng kêu lên kinh hãi. Chú Trương Lộ vừa nói thì người lão đã ở dưới hố. Một người lạ nằm đè lên lão, hình như cả hai đã ngất lịm khi bị rơi xuống. Sau một lúc lâu họ mới bắt đầu vật lộn đánh nhau. Cả hai cùng tuổi cao, bị ngã đau nên động tác chậm nhưng rất kiên quyết. Sở Hoài Sơn đứng trên miệng hố gọi to: Dì Tư! Thì ra là cái tên khốn nạn này đã hủy hoại tuổi thơ của Hoài Sơn. Này chính người là định làm nát tan đời nó. Nó đang nghĩ đến Sở Hoang Minh Anh chăm sóc Sở Hoài Sơn không lấy chồng, là vụ án với tay khăn máu của Chu Trường Lộ và Mễ Trị Văn cũng giết luôn cả những năm tháng quan trọng nhất đề bà.
Sở Hoang đã đi theo đến đây bao lâu rồi? Thế Lan bỗng hiểu ra rằng Sở Hoang không chỉ Thảo theo dõi cô. Số Hoang sân dần bước ra khỏi chứng sợ đám đông. Nhưng thích ứng với xã hội bên ngoài là một quá trình lâu dài. Anh ta phải lợi dụng những lúc Sở Hoang ra ngoài để tự ở nhà luyện tập. Chắc rằng dì Tư vốn đã chu đáo nhận ra những thay đổi của đứa cháu mình từ lâu. Nếu mà sớm cho Nai Lan biết, mọi việc có thể khác hẳn. Chắc hẳn đêm nay Sở Hoang sân đã thiết kế để Sở Hoang phải ra khỏi nhà. Ví dụ báo tin Mễ Tri Văn sắp nguy ngập, nhưng Sở Hoang cũng đã ngờ ngợ nên lại tương kế tự khéo, rồi lại đi theo đến đây. Có nghĩa là Sở Hoang liên tục bám theo Sở Hoài Sơn. Chắc Sở Hoài Sơn tự lái xe, Sở Hoang đi taxi theo sau đến khu đất hoang của công ty lữ hành Thông Giang. Sở Hoài Sơn đi lân quanh khu này bao lâu rồi? Ít nhất là một giờ hay nửa giờ. Lái xe taxi sẽ chẳng bằng lòng chờ Sở Hoang lâu như thế, cho nên bà đã xuống xe. Sắp ở chiều tối, nhìn thấy Sở Hoài Sơn kéo Nai Lan bằng tay lên xe. Sau đó thì sao? Sở Hoang lại gọi taxi chở mình đến đây. Nếu Sở Hoài Sơn sáng báo cảnh sát thì tình hình đã rất khác. Sở Hoang coi Sở Hoài Sơn như con, nên khả năng mà báo cảnh sát là không cao. Sở Hoài Sơn tiếp tục kêu lên: "Dì Tư, hai người thôi đi." Sở Hoài Sơn lớn tiếng: "Cháu ơi, mau cứu Nai Lan và họ đi." "Không, cháu không thể." Giọng nói như kiệt sức. Sở Hoang nổi giận: "Sao lại không thể? Không hiểu thế nào lại là lẽ phải ư?" Chu Trường Lộ đã vùng ra khỏi Sở Hoang, nó gọi to: "Hoài Sơn, nghĩ lại xem bao năm qua tốt xấu hay dở ra sao, cứ nói rõ được không? Trần Ngọc Đón nhất nhầm cha cháu hẳn là tốt ư, còn mấy Nai Lan là dụng cháu, cám dỗ cháu là tốt ư? Cháu đừng quên sứ mệnh của mình là thông qua sự sinh của chúng ta để giúp tất cả những ai yếu đuối trở nên mạnh mẽ." "Các người im mồm đi." Số Hoài Sơn bỗng cầm lấy cái xẻng. Chu Trường Lộ giơ hai tay lên: "Đúng rồi, kéo ta lên đi." "Không, ông cũng thế, cũng là kẻ yếu hèn. Năm xưa ông không dám phản kháng, cha ông ngược đãi, nhầm giết phụ nữ, tức là ông kế thừa cái ác." Cuộc xin đất trốn đầu Chu Trường Lộ: "Các ngươi đều đừng hòng sống nữa làm gì cho khổ." Vô số đất hắt xuống tới tấp. Nai Lan vội kêu lên: "Tôi đã hiểu vì sao giúp lê của anh thơ con chim rồi." Sở Hoài Sơn bỗng dừng tay, ngẩn người. Thử nói nghe xem sao. "Cha anh họ là Thiên La Địa Võng. La nghĩa là lưới, lưới là bẫy chim. Anh cảm thấy đèn mình từ bé đến giờ như con chim bị bủa vây. Chỉ còn cách gây ra vụ án động trời thì mới thực sự là mình làm chủ số phận, mới được giải thoát khỏi cảnh cái chậu chim lòng. Thế tôi lúc này đang là cơ hội để anh được giải thoát. Bản chất anh rất tốt, anh nên nghĩ đi. Hãy cứu chúng tôi, sau đó giao Chu Trường Lộ cho công an. Anh sẽ không vấn đề gì, anh được hoàn toàn giải thoát." "Tôi còn mù pháp luật, cô đừng lừa phỉnh tôi nữa." Đất rơi xuống nhiều hơn. Có người ta đi lên thì sức mạnh tiềm ẩn sẽ tuôn trào. Em đất có được do cái hố sâu mất đến hàng tháng trời. Đất sẽ liên tiếp hắt xuống, chỉ lát sau đã vơi đi đáng kể. Tiếp ra cũng chôn đến ngang lưng mọi người. Nai Lan vẫn vừa nghĩ đến tiếp tục khuyên giải. Cô cố nói cho rành rọt, nhưng bị những tiếng kêu khóc, tiếng chửi rủa xung quanh lấn át. Rồi cô cũng kêu khóc cũng chửi rủa, đã bắt đầu thấy khó thở. Lát sau đất đã ngập đến mồm mũi. Điều duy nhất cô có thể làm là ngạt thở.